This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Dòng máu lạc hồng 4000 năm, dòng máu đỏ tươi chảy trong tim mình. Nòi dòng lạc hồng giống dòng tiên nguyên ôn bao đời đất mẹ. Nhịp trống hào hùng mãi còn vang, bao lớp người đi ra nơi biển. Con tạc vào xứ xa
vì đang theo dõi Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Trần Anh thân ái kính chào quý thính giả khắp mọi nơi. Và bây giờ kính mời quý vị theo dõi diễn đàn văn hóa và lịch sử cùng với Trần Anh và giáo sư Đoàn Viết Hoạt bên kia đầu dây. Xin chào giáo sư Đoàn Viết Hoạt.
Vâng, chào anh Trần Anh và chào toàn thể quý vị.
Vâng, kính thưa quý thính giả, hôm nay đã ngày 26 tháng 4. Trong thời gian này thì chúng ta lại nghĩ đến là hầu như là tất cả trong lòng mọi người đều có một kỷ niệm về ngày 30 tháng 4 năm 1975, và cho tới ngày hôm nay thì chúng ta là 41 năm. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ dừng cái chương trình thường lệ của chúng ta và chúng ta sẽ đề cập tới cái ngày 30 tháng 4 này. Đây là một cái dấu mốc trong tương lai, đây là một cái dấu mốc rất là quan trọng trong cái lịch sử Việt Nam của chúng ta. Đứng ở dưới một cái góc độ nào, đứng ở một cái phía nào đi nữa thì ngày 30 tháng 4 vẫn là một ngày rất là quan trọng trong nhiều cái ý nghĩa. Tất cả mọi cái đời sống của chúng ta gắn liền với cái đời sống của 30 tháng 4 cách đây 41 năm. Đó là lý do mà ngày hôm nay chúng ta sẽ có cái cơ hội để chúng ta đề cập tới. 41 năm qua có rất nhiều sách vở, có rất nhiều người, có rất nhiều học giả, và tất cả mọi người chúng ta đã đều chứng kiến cũng như là nghe cũng như là tham dự rất nhiều cái chương trình 30 tháng 4 kỷ niệm cái tưởng niệm ngày mất nước của chúng ta. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ đề cập tới một cái khía cạnh mà ít ai để ý tới. Một cái khía cạnh mà nhìn lại quá khứ của lịch sử Việt Nam của chúng ta, từ đời cha ông của chúng ta, từ có thể đưa một vài cái thí dụ từ đời nhà Lý, khi mà đánh tống với quân Tống ở bên Việt Nam của chúng ta thành ngày xưa, thì Lý Thường Kiệt của chúng ta cũng đã đề cập tới cái vấn đề cái chính nghĩa của quốc gia của mình. Rồi sang tới nhà Trần thì Trần Hưng Đạo cũng vậy, đã đưa cái chính nghĩa sáng ngời để chúng ta có thể đánh thắng quân Nguyên vào cái thời điểm lúc bây giờ. Rồi xuống dần tới một thời gian nữa là quân Minh đánh Lê Lợi, đánh với quân Minh thì cũng dùng cái chính nghĩa để mà đánh bại quân xâm lăng. Thật sự là quân xâm lăng lúc bây giờ rất là đông người, và tiền của thì họ vẫn giàu hơn Việt Nam của chúng ta, nhưng mà họ cứ tưởng là họ thắng được, nhưng mà thật sự ra thì những cái trận đánh đó không phải là vì lucky, đó là một cái chính nghĩa nằm ở trong cái tầm tay của người Việt Nam của chúng ta. Nhưng 30 tháng 4 1975, chúng ta phải buông súng. Cái chính nghĩa của chúng ta nằm ở đâu? Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ đề cập tới cái đề tài này. Trần này nghĩ rằng cái chính nghĩa trong tương lai, trong cái thời mà chúng ta đang là tranh đấu cho tự do dân chủ Việt Nam của chúng ta, cái chính nghĩa cũng là rất là quan trọng. Thành ra ngày hôm nay chúng ta sẽ đề cập tới hai cái chính nghĩa, mặc dù sách vở cũng đã đề cập tới rất nhiều. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đề cập tới, thì không biết giáo sư Đoàn Viết Hoạt nghĩ như thế nào về hai cái chữ chính nghĩa trong cái trong cái cuộc chiến giữa Nam Bắc, mà cuộc chiến tương tàn giữa người Việt với người Việt của chúng ta, thì cái chính nghĩa nó như thế nào, thưa giáo sư?
Anh Trần Anh đã nhắc đến lịch sử đánh Tống, rồi đánh quân Nguyên, rồi đánh quân Minh, những cái trong lịch sử đã hàng ngàn năm như vậy đó, thì cái chính nghĩa nó rất là rõ, bởi vì chúng ta sống xa rồi thì chúng ta nhìn lại tất cả những sự kiện lịch sử, thì lúc đó cái chính nghĩa đó hay không đó, nó rất là rõ. Những cái gì xảy ra từ 75 tới giờ, đặc biệt là từ khi đất nước chia đôi 54 cho đến giờ, thì nó quá ngắn đối với lịch sử, nhưng mà nó cũng đủ dài để chúng ta có thể bắt đầu nhìn lại một cách bình tĩnh, để mà xem chính nghĩa ở đâu. Để mà có thể định nghĩa được chính nghĩa đó, thì chúng ta phải có một cái nhìn khách quan. Ở đây tôi muốn trước khi nói đến chuyện chính nghĩa, thì có lẽ chúng ta phải phân biệt hai cái. Một là tuyên truyền, hai là vận động, hai khác nhau. Nếu mà do tuyên truyền mà tạo ra chính nghĩa, thì cái chính nghĩa nó có thể nói là không có. Dùng chữ tiếng Anh để có lẽ nó rõ hơn, để mà chúng ta nói trong cái tình hình của cái chính trị Mỹ hiện nay đang có một cuộc vận động tranh cử. Thì ở đây đó, chúng ta thấy người Mỹ họ không có ít dùng cái chữ gọi là tuyên truyền theo cái nghĩa tiếng Mỹ là propaganda, mà họ dùng cái chữ campaign, tức là cuộc vận động. Cuộc vận động tranh cử, cuộc vận động chính trị, một cuộc vận động để mà có thể đưa ra quan điểm của mình, để cho cái quan điểm của mình nó sáng ngời lên, nó rõ ra. Tức là để cho cái chính nghĩa của mình nó sáng tỏ ra. Thì khi chính nghĩa đó thường được đưa ra và sáng tỏ, không phải bằng tuyên truyền mà bằng vận động. Thành ra mình mới thấy ở nước Mỹ bây giờ người ta ít dùng cái chữ propaganda. Người ta dùng hai cái chữ, ở trong chính trị ta dùng chữ campaign. Ở trong quốc hội, vận động quốc hội, hành lang quốc hội là dùng chữ lobby. Còn ở trong kinh tế thương mại là dùng chữ marketing. Cả hai cái này đó, nó khác hẳn với tuyên truyền. Bởi vì khi anh marketing ở trong thương mại, cũng như anh campaign ở trong chính trị, nó phải dựa trên sự thực. Anh không thể lừa dối cái người tiêu thụ, hoặc anh không thể lừa dối cái người đi bầu, đi bỏ phiếu cho anh. Bởi vì cái trình độ của người dân cũng như cái trình độ của người tiêu thụ nó đủ cao để họ phân biệt được giữa đúng với sai, giữa giả với thật. Hơn nữa đó, bản thân cái sản phẩm của anh, nếu ở trong thương mại, hoặc những cái điều anh làm sau khi anh được bầu, qua cái cuộc vận động tranh cử mà anh thắng cử, chứng tỏ những điều anh nói là sai hay đúng. Và những cái đó đã nhiều lần xảy ra. Thì người dân người ta nghe, người ta có thể bị hấp dẫn bởi những cái tuyên bố của anh. Nhưng mà cái hành động của anh, cái sự thực của anh, nó phơi bày ra rất dễ trong cái thời đại thông tin điện tử hiện nay. Anh ở đây đó, để nói về chính nghĩa, thì chúng ta cần phải phân biệt rõ ràng như vậy. Thế thì trở lại cái trường hợp Việt Nam, ai có chính nghĩa? Nó được chứng tỏ bằng hai điều. Điều thứ nhất là những cái gì anh nói. Điều thứ hai là những gì anh làm. Và điều thứ ba nữa là cái hệ quả, hậu quả của cái anh nói và anh làm đó. Cái đó nó chứng tỏ anh có chính nghĩa hay không. Chứ không phải anh nói anh có chính nghĩa là anh có chính nghĩa. Tôi muốn phân biệt cái đó trước, để mà chúng ta áp dụng vào cái trường hợp Việt Nam. Thì có thể tôi tạm ngừng ở đây đã, để anh Trần Anh khai triển thêm. Nhưng mà cái ý của tôi muốn nói rằng là để có thể nhìn ra được chính nghĩa, nói theo cái kiểu của Huy Đức, là của bên thắng cuộc hay của bên thua cuộc, bên nào có chính nghĩa, thì chúng ta phải xem thứ nhất là cái hậu quả của những cái đã xảy ra. Chúng ta đủ xa dài rồi với sự chia đôi đất nước từ 54 cho đến cái việc tạm gọi là chiếm đoạt miền Nam của miền Bắc cũng đã 40 năm rồi. Chúng ta có đầy đủ những thông tin để chúng ta xem. Hơn nữa, quan trọng hơn, như tôi nói, là cái hậu quả của những cái điều mà anh làm. Những điều mà anh làm hồi 75 thì tới bây giờ 40 năm rồi. Cái hệ quả của nó, cái hậu quả của nó tới nay nó rất là rõ với cái thực tế hiện nay đang xảy ra tại Việt Nam. Tôi muốn khởi đầu cái cuộc bàn thảo của chúng ta về chính nghĩa dựa trên những cái có thể nói là những nguyên tắc khác căn bản đó, để chúng ta trung thực và khách quan và dễ dàng nhìn ra, chứ không phải chúng ta dựa trên cái sự thù ghét hay sự bực tức hay sự mất mát của kẻ thua cuộc, cũng như cái sự huynh hoang, tự cao, tự đại, tự đắc của cái kẻ thắng cuộc. Không, chúng ta không bị trói buộc bởi cái bên thua cuộc hay bên thắng cuộc. Chúng ta nhìn với con mắt của lịch sử, của thời đại và của sự thực. Tôi muốn khởi đầu như vậy.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Vâng, cảm ơn giáo sư. Vừa rồi giáo sư có đề cập tới cái vấn đề cái thời gian của chúng ta mới có 41 năm, nếu mà so với từ năm 1975, thật sự ra một thời gian chưa đủ dài để chúng ta nhìn toàn bộ cái lịch sử Việt Nam của chúng ta, đánh giá cho nó đúng hay sai. Nhưng mà chúng ta cũng đủ cái thời gian để chúng ta nhận định ra những cái hậu quả của nó. Hôm nay chúng ta có lẽ chúng ta chỉ có đủ cái thời gian để chúng ta nhận định cái hậu quả của nó, cái hệ quả của nó. Khi mà cái hệ quả của nó thì cái cuộc tương tàn, chiến tranh tương tàn giữa Việt Nam của chúng ta Nam Bắc, thì chúng ta chỉ có thể đề cập tới hai phía, phía Việt Nam Cộng Hòa và phía Cộng sản Việt Nam. Có lẽ ngày hôm nay chúng ta chỉ có đủ cái thời gian để nói vậy thôi. Mặc dù cái đề tài này chúng ta sẽ trở lại trong tương lai, tới một cái lúc mà thời điểm thì chúng ta sẽ trở lại vấn đề đó. Nhưng mà ngày hôm nay nhân 30 tháng 4 thì chúng ta đề cập tới cái hậu quả của nó. Bởi vì dù muốn chứ không thì chúng ta cũng thấy được rằng các tài liệu của Mỹ đã mở ra những cái hồ sơ tuyệt mật ngày xưa, thì dần dần họ sẽ mở thêm nữa, nhưng mà ít ra cho tới giờ phút này chúng ta cũng đã nhìn thấy được một vài cái phương diện tại sao Việt Nam thua cuộc một cách dễ dàng. Trong khi đó, nếu mà so với cái lực lượng thật sự thì đều ngang ngửa cả. Có thể nói rằng bên Việt Nam Cộng Hòa của chúng ta một cái lực lượng về technology nó cao hơn nữa, nhưng mà chúng ta vẫn thua. Thì đây là một cái đau của miền Nam Việt Nam của chúng ta. Thành ra chúng ta chỉ nói đến cái hậu quả của nó. Và khi mà hậu quả như vậy thì nó có hai bên, một bên thắng và một bên thua. Thì chúng ta trước tiên, nếu mà đủ thời gian, chúng ta nói cả hai bên. Nhưng mà trước tiên có lẽ chúng ta nói về cái vấn đề bên Việt Nam Cộng Hòa của chúng ta trước. Vì sao mà chúng ta thua một cách dễ dàng như vậy, thưa giáo sư?
Nếu mà nói về thua với thắng đó, thì trong cái lịch sử nó thật sự không có ý nghĩa. Bởi vì cái lịch sử nó sẽ bị vượt qua. Và sau này đó, ngay bây giờ rồi, tức là sau 40 năm, và có thể thêm vài chục năm nữa, tức là khoảng 50, 70, 100 năm tới đây, những cái hậu thế, cái thế hệ sau chúng ta, 2-3 thế hệ nữa, họ lại càng nhìn lại với cái kính khách quan hơn. Cái lịch sử đã qua thì lúc đó họ sẽ phán xét thắng thua. Cho nên cái thắng thua lúc này hoàn toàn là cái thắng thua có tính thời cuộc, có tính tạm thời. Bây giờ mình nhìn ba cái nước mà chia đôi sau đề nghị thế chiến, để mà nói chuyện thắng thua, thì thực sự ra nếu mình nhìn nước Đức thì mình thấy rất là rõ. Một bên đó là Liên Xô, ảnh hưởng của Liên Xô, một bên là ảnh hưởng của Âu Châu và của Mỹ. Nhưng mà rõ ràng cái bên và phía Tây Đức đó, nó phát triển. Nó không bị cái phía Đông Đức tràn qua để phá rối, giống như cái miền Nam Việt Nam của chúng ta, tức là Việt Nam Cộng Hòa. Thành ra, nếu cái trường hợp 30 tháng 4 không xảy ra, thì cái hệ quả của một nước Việt Nam vẫn còn chia đôi, thì miền Nam sẽ như thế nào và miền Bắc sẽ như thế nào? Tất nhiên đây là một chuyện không thể xảy ra được nữa, nhưng mà để mà có thể nhìn ra được cái hậu quả của cái việc miền Bắc chiếm miền Nam, Cộng sản thắng ở toàn bộ Việt Nam, nó khác hoàn toàn với cái gì đã xảy ra mặc dù ở Đức không có chiến tranh giữa hai miền, không có sự xâm lăng của miền Tây Đức qua miền Đông Đức hay miền Đông Đức qua miền Tây Đức. Nó giống như trường hợp của Bắc Hàn và Nam Hàn vậy. Đang xảy ra giống như ở Đức vậy. Mặc dù rằng cái trường hợp Hàn Quốc chưa được thống nhất hoặc là cái Bắc Hàn chưa sụp đổ, nhưng mà rõ ràng là cái miền Nam, Nam Hàn nó phát triển như Tây Đức, và nó từ một cái nước mà có thể nói là rất là kém so với Sài Gòn trước 75, họ chưa bằng nữa. Nhưng mà bây giờ thì họ vượt lên và đứng ở trong những cái quốc gia, 20 cái quốc gia phát triển của thế giới. Và có thể nói là trong số những cái nước phát triển đó, họ là những nước hàng đầu. Họ có chế tạo xe hơi bán khắp thế giới, vân 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 vân. Trong khi miền Bắc, Bắc Hàn càng ngày vẫn càng bết đi, và càng ngày càng ấy thì trở nên rất là độc tài và vân vân. Thì cái đó nó cho mình nhìn thấy rằng nếu Việt Nam giữ nguyên cái hiện trạng lúc 30/4/75, nghĩa là hai bên không đánh nhau, không tiếp tục đánh nhau như kia bị Bà Lê, thì chắc chắn là cái tình hình Việt Nam nó đã khác, và cái miền Nam chắc chắn là khác. Thành ra ở đây nếu mà nói thua với được, thật sự không có ý nghĩa gì hết. Ở đây chỉ là nói hai cái hình thái phát triển xã hội. Và cái hình thái phát triển xã hội của miền Bắc, tức là của Cộng sản, nó hoàn toàn thất bại. Và tới nay rõ ràng nó thất bại, chứng tỏ rất là rõ. Anh đã chiếm toàn bộ miền Nam, anh đã chiếm toàn bộ đất nước. Anh đã có một cái thời gian từ 1980, tức là sau cái trận mà chiến tranh với Trung Quốc. Từ 1990 của thế kỷ trước, tức là sau khi rút khỏi Campuchia, đất nước hoàn toàn thanh bình. Có thể nói là phát triển từ 1990 tới giờ là gần ba thập niên rồi. Trong khi đó Hàn Quốc họ chỉ cần 2-3 thập niên thôi là họ đã vượt từ một cái mức mà bằng hay là kém hơn Sài Gòn năm 1975. Mà tới bây giờ họ đứng ở trong hàng ngũ những quốc gia phát triển nhất thế giới. Thế đó nó cho mình thấy rất là rõ cái sự thắng thua về mặt quân sự, về mặt chính trị không có ý nghĩa gì hết. Cái quan trọng là sự thắng thua về phát triển, sự thắng thua về đưa dân tộc và đất nước và nhân dân đến một cái đời sống hạnh phúc, tự do, no ấm và có nhân phẩm. Đó mới là cái tiêu chuẩn. Thì đứng ở trên cái cương vị đó mà nói đó, thì có thể nói là cái việc miền Nam bị mất là một tai họa cho toàn quốc, chứ không phải cho riêng miền Nam. Nếu mà có thì giờ tiếp nữa, có thể lát nữa đây tôi sẽ phân tích những điều mà tôi nghĩ rằng là một sự mất mát rất lớn, không phải riêng cho miền Nam mà cho toàn quốc, với cái sự chiếm đóng từ miền Bắc tràn xuống miền Nam. Và bây giờ thì có thể nói mọi người Việt Nam đều nhìn thấy rồi, kể cả những người đang lãnh đạo đất nước, tức là những người cộng sản, họ cũng đã nhìn thấy rõ những cái sai lầm rồi. Nhưng mà để sửa lại và để lấy lại những cái mất mát đó, nó tốn biết bao nhiêu và mất biết bao nhiêu công sức và thời gian nữa. Tôi muốn tạm ngừng đó để anh Trần Anh khai triển tiếp.
Khi mà nói đến miền Nam đã trong một cái hoàn cảnh mà thế giới đáng lẽ ra thì có thể so sánh được với thế giới để mà cạnh tranh được với thế giới. Nhưng mà trong một cái cuộc chiến Nam Bắc như vậy thì đã có một cái yếu điểm là để miền Bắc chiếm được cái toàn bộ cái miền Nam. Và 41 năm qua đó thì đã không phát triển mà còn thụt lùi so với tất cả các nước chung quanh nữa. Vậy thì cái cơ hội để mà phát triển đó, thì miền Bắc khi mà lấy cả trọn miền Nam đó thì đã đánh mất rồi. Nhưng mà tại sao cái thời gian mà Việt Nam Cộng Hòa đã có cái sự giúp đỡ của Mỹ trong suốt một thời gian cũng chưa có đủ dài lắm, chỉ một thời gian phải đương đầu nhiều hơn với Cộng sản, Nhưng mà dù muốn dù không thì chúng ta cũng đặt được một số cái nền tảng theo cái khuynh hướng của tự do dân chủ. Nhưng mà đùng một cái thì chúng ta đã làm mất cái, chúng ta chưa có phát triển đúng mức cái ý nghĩa của Việt Nam của chúng ta. Điển hình là chẳng hạn như là mình lấy thí dụ một cái hiệp định Bali, ở trong một cái bối cảnh như vậy á, thì Việt Nam gần như là chúng ta chưa khai thác được cái hoàn cảnh của chúng ta để mà có thể ngồi cùng bàn với Cộng sản Việt Nam. Thay vì vậy thì Việt Nam lại kể như là bị yếu hẳn đi trong một cái thế để mà có thể điều đình với trực tiếp với Cộng sản, mà lại đi qua một cái trung gian là người Mỹ. Vậy thì cái chính nghĩa của chúng ta lúc bây giờ, tại sao chúng ta không khai thác cho được để mà chúng ta có thể giữ được cái miền Nam trong cái hoàn cảnh mà quốc tế cũng đang là có cảm tình với chúng ta, thưa giáo sư?
Ở đây là phải có sự phân biệt theo tôi là giữa hai chuyện. Một là cái chính nghĩa, hay là cái thực tế, hay là nói cách khác, một là cái chính nghĩa, hay là cái làm cho cái chính nghĩa đó phát triển được và phát huy được và phát huy tác dụng được. Hai cái nó khác nhau. Nếu mà chúng ta hoàn toàn chủ động được, nếu có sự can thiệp từ bên ngoài, kể cả hai phía, Trịnh Công Sơn nói rất là đúng, là cả hai phía đều bị cái sự chi phối từ bên ngoài, súng đạn đến từ bên ngoài vào để chúng ta đánh nhau. Thành ra nếu mà chúng ta chủ động được, nếu miền Nam chủ động được và nếu miền Bắc không tiếp tục phá vỡ cái hiệp định Ba Lê để mà tiếp tục lợi dụng cái tình hình Mỹ rút ra khỏi miền Nam. Vì hiệp định Ba Lê là hiệp định để cho Mỹ rút ra khỏi miền Nam. Về phía Mỹ, họ muốn rút ra. Lý do tại sao rất là dễ hiểu thôi. Thế bây giờ mình nhìn lại thì mình thấy rất là dễ hiểu. Sau khi Mỹ đã rút ra khỏi miền Nam, sau khi Mỹ đã thỏa thuận được với Bắc Kinh, mặc dù là Bắc Kinh cộng sản, thì chỉ hơn 10 năm sau là Liên Xô xung đột, là cả cái khối đệ tam quốc tế xung đột. Thành ra cái chiến lược toàn cầu của Mỹ lúc đó, cái quan trọng nhất của nó lúc đó là làm sụp đổ cái hệ thống mà do Liên Xô lãnh đạo, bởi vì nó nguy hiểm quá, nó cứ lan ra khắp thế giới. Lúc đó mình nhìn lại, cái đỉnh cao nhất của Liên Xô là đầu thập niên 80. Và lúc đó là Liên Xô tràn sang Nam Mỹ, Phi Châu, Afghanistan, Đông Dương, toàn bộ. Và chuẩn bị để phát triển tiếp sang những nước khác ở Đông Nam Á. Ở cái đỉnh cao lớn như vậy thì chỉ có chưa đầy 10 năm sau là Liên Xô và cả cái khối nền tảng quốc tế sụp đổ. Như vậy thì rõ ràng mình nhìn thấy cái hiệu quả của một cái chiến lược mới của Mỹ lúc đó. Và như vậy, họ phải tạm thời rút bỏ ra khỏi miền Nam Việt Nam thì họ mới thực hiện được cái chiến lược đó với cái sự thỏa hiệp của Trung Quốc để hai nước cùng đánh một cái nước thứ ba. Đấy, mình nhìn lại như vậy thì mình hiểu rằng mình không thể trách người Mỹ được. Người Mỹ lúc đó họ phải làm thế thôi bởi vì nó quá nguy hiểm đối với toàn thế giới mà. Còn riêng miền Nam chúng ta thì trở lại. Chúng ta có chính nghĩa nhưng mà không có nghĩa là chúng ta có thể bảo vệ cái chính nghĩa được hoặc là thực hiện cái chính nghĩa làm sáng tỏ cái chính nghĩa đó được. Tại vì để có cái đó chúng ta phải có tiền, chúng ta phải có người để mà giúp đỡ và đặc biệt là chúng ta phải có hòa bình. Miền Bắc không lợi dụng cái tình hình Mỹ như thế với cái sự thúc đẩy của Liên Xô và sự hỗ trợ ngầm của Trung Quốc lúc đó. Thực ra Trung Quốc từ 1973 trở đi đó là đã thỏa hiệp với Mỹ rồi. Cho nên lúc đó thực sự Trung Quốc không còn hỗ trợ Việt Nam Cộng sản nữa. Nhưng mà Liên Xô thì lúc đó, đặc biệt là vào cái năm 1975, khi mà Liên Xô thấy rõ là Mỹ không trở lại nữa, dù là có đánh xuống cũng không trở lại nữa, thì do đó mới thúc đẩy cái Cộng sản miền Bắc thăng tiến vào Sài Gòn. Thế thì bây giờ mình trở lại cái Việt Nam Cộng Hòa. Súng lúc đó không còn, đạn, súng vẫn còn mà đạn không còn. Có bom mà cũng không có ngòi để mà nổ nữa. Thì lấy gì để mà đánh? Thành ra mình không thể nói trách là tại sao. Bởi vì mình đã nhìn lại những cái trận đánh. Nếu mà giữa quân đội Việt Nam Cộng Hòa và quân đội miền Bắc mà trực tiếp chiến đấu với nhau, thì gần như không có trận nào mà quân đội miền Bắc có thể thắng được. Thành ra cái tinh thần chiến đấu, cái khả năng chiến đấu của miền Nam, miền Nam Cộng Hòa không những không thua lực lượng bộ đội miền Bắc mà có thể nói là vượt trội lên, bởi vì có kỹ thuật được huấn luyện và có tinh thần chiến đấu bảo vệ cái nền tự do của Việt Nam Cộng Hòa. Tôi có thể nói rất là rõ, nhưng mà ai quan sát thì thấy rõ cái đó rồi. Thế thì bây giờ vấn đề là mình lại nhìn thêm một khía cạnh khác, là cái khía cạnh xây dựng đất nước, kiến thiết đất nước. Thì cái lúc đó là 34-75, miền Bắc vào miền Nam thấy cả một miền Nam thịnh vượng, chỗ nào cũng có đầy đủ mọi thứ hết, từ đồng ruộng cho đến thành phố, hàng hóa, sản phẩm. Mà lúc đó họ bảo là họ gọi là giả tạo, ông Phú giả tạo. Nhưng mà thực sự nó là sự thực, không phải giả tạo. Bây giờ mình nhìn từng khía cạnh thôi. Có thể là mình còn vài phút trước thì mình chấm dứt cái phần đầu. Tôi nói rất nhanh thôi. Tất cả mọi mặt mình đang ở cái mức độ khởi đầu của sự tiến bộ vượt bậc, từ giáo dục, đặc biệt là giáo dục đại học. Nhớ rằng tất cả các nước phát triển được nhờ cái giáo dục đại học. Giáo dục đại học của Việt Nam Cộng Hòa lúc đó có thể nói là vượt trội hơn giáo dục đại học của rất nhiều nước ở Đông Nam Á, và chắc chắn là vượt trội hơn giáo dục đại học của Nam Hàn lúc đó. Mà Nam Hàn sau này mà phát triển được, sau đó 10, 12 năm mà phát triển được, chính là nhờ đã cải tổ được cái nền đại học, đã nâng cấp được đại học lên ngang tầm thế giới. Thì đại học miền Nam Việt Nam Cộng Hòa lúc đó là nó đã ở một cái mức bắt đầu phát triển, đặc biệt là những cái đại học tư, nó kích thích sự phát triển, đáp ứng cái nhu cầu phát triển của đất nước lúc đó về mặt kinh tế, về mặt quản lý xã hội. Thứ hai đó là về ngay cả quân đội thôi, thì những cái sĩ quan mà tốt nghiệp từ Đà Lạt ra và theo cái mô hình của cái trường của Mỹ, West Point của Mỹ, là sinh viên đó, là khi ra trường đó, thì có cái nền văn hóa ngang với 2 năm đại học và được đào tạo rất bài bản và có kỷ luật và có tác phong của một người sĩ quan hiện đại, không phải như cái trường Thủ Đức là cái trường để đáp ứng cái nhu cầu quân dịch. Có cái trường Đà Lạt là võ bị chuyên nghiệp ngang tầm thế giới và đang theo cái mô hình của đại học quân sự của Mỹ. Đấy là nói về quân đội. Cho nên ngay cả 34-75 khi xảy ra thì cái lực lượng sĩ quan của Đà Lạt là chứng tỏ một cái khả năng rất là đặc biệt của họ. Thế thì đấy là về mặt quân sự. Về mặt kinh tế, chúng ta đã bắt đầu có những cái sản phẩm kinh tế từ nhà máy đường cho đến nhà máy thủy tinh, cho đến những cái nhà máy xi măng, cho đến tất cả những cái hàng hóa tiêu dùng. Nó bắt đầu ra đời một cái tầng lớp xí nghiệp nội địa, bắt đầu có cơ sở để phát triển lên. Bây giờ chuyển sang chính trị, thì chúng ta bắt đầu có một cái tầng lớp hoạt động chính trị hiện đại, tức là bắt đầu ra đời những cái đảng chính trị, đặc biệt ví dụ như cái phong trào quốc gia cấp tiến của giáo sư Nguyễn Văn Bông và những cái người đồng chí của ông. Và đấy chính là lý do mà Nguyễn Văn Bông bị ám sát, bị Cộng sản ám sát. Bởi vì đó là một cái triển vọng tương lai của phát triển một cái nền chính trị mới, hiện đại, ngang tầm với thế giới. Và như vậy tất cả trên các mặt rất nhanh, giáo dục, chính trị, kinh tế, quân sự. Nếu chúng ta có thêm 5 hay 7 hay 10 năm nữa thôi, thì chắc chắn miền Nam sẽ phát triển đi trước Nam Hải. Cho nên cái chuyện 34 là nó không chứng tỏ rằng miền Nam yếu, mà chứng tỏ rằng miền Nam có cơ hội. Cái cơ hội đã bị đánh mất. Và một trong nguyên nhân của sự đánh mất cơ hội đó, hai nguyên nhân. Một là nước Mỹ, vì lý do chiến lược toàn cầu phải tạm rút để lo cái vấn đề giải quyết cái vấn đề ở Trung Đông. Và chúng ta thấy nó đã đạt kết quả. Lý do thứ hai là miền Bắc đã lợi dụng tình hình đó, phá vỡ hiệp định Ba Lê, không có để cho miền Nam hòa bình, xây dựng đất nước, tràn xuống để đánh chiếm. Trong cái tình hình như vậy, thì chính nghĩa miền Nam không thể nào thắng được nữa. Tôi rất nhanh. Được rất nhanh như vậy, nếu cần thì mình sẽ đi vào chi tiết hơn.
Vâng, quý vị đang theo dõi Diễn đàn Văn hóa và Lịch sử Việt Nam. Ngày hôm nay chúng ta đang đề cập tới cái dữ kiện 30 tháng 4, cái hệ quả của ngày 30 tháng 4. trong 41 năm qua, lịch sử bắt đầu hé lộ rất nhiều cái điểm tích cực của cái ngày 30 tháng 4, thành là chúng ta sẽ bàn tiếp trong cái phần thứ hai, và kính mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng để chúng ta trở lại phần thứ hai.
Không thèm Honda, Acura hay Yamaha, mà ta chỉ thèm chiếc Toyota. Ôi trong ngọt trong nhã, ôi trong mà sang cả, ôi Toyota.
Ba ba, khi nào con lớn lên ba mua cho con một chiếc xe Toyota như anh Hải Hòa Linh nghe ba.
Được rồi, con học giỏi, ba sẽ liên lạc với chú Tín Nguyễn tại Sport City Toyota, chọn mua cho con một chiếc xe thiệt đẹp nha con.
Đúng rồi đó ba, chú Tín Nguyễn là người kinh nghiệm lâu năm nhất tại địa phương, chú là người thành thật nhất, hiệu quả nhất và phục vụ tốt nhất.
Làm sao con biết vậy?
Chú Tín Nguyễn ở đây ai mà không biết? Số điện thoại của chú Tín Nguyễn là 972900 8444.
Còn nói lại số điện thoại của chú Tín Nguyễn như thế nào?
972900 8444.
Xin quý khách liên lạc với Tín Nguyễn và các anh chị em tại Sport City Toyota để được phục vụ. 972900 8444.
Một bộ furniture thích hợp, tương xứng đặt trong phòng ăn, phòng khách, phòng gia đình hay phòng ngủ sẽ làm cho căn nhà trở nên ấm áp, sang trọng. Kiều Trinh xin hân hạnh giới thiệu Telethon, nơi đáng tin cậy để chọn mua những bộ sofa kiểu cách thanh lịch của Nicoletti, của Euroform, những bộ bàn ăn, giường ngủ sang đẹp của Elf, bộ giường ngủ Kiosa của Jojo Collection, hay những bộ sofa da bền, chắc, design thật đẹp của Sato Deck. Tất cả đều được làm 100% tại Italy.
Telethon trong thương xá Asia Times Square, điện thoại 972-660-8999, 972-660-8999.
Em có biết không, tại Dallas có nhiều trường dạy thẩm mỹ, nhưng chỉ có trường ABC Beauty Academy là tốt nhất. Đây là một trường chuyên dạy tóc, nails và facial, đặc biệt có chương trình tài trợ học phí của chính phủ. Học sinh sẽ không phải trả một khoản lệ phí nào.
Như vậy là em đi học không phải tốn tiền hả?
Đúng vậy, nếu được qualify, bảo đảm thi đậu các lớp luyện thi lý thuyết và thực hành cho học sinh cần thi State Board. Ngoài ra, trường có lớp học 4 tiếng renew bằng theo yêu cầu của TDLR. Chúng tôi sẽ giúp xin tiền học phí nếu quý vị đang hưởng trợ cấp thất nghiệp, lo thủ tục chuyển bằng từ các tiểu bang khác.
Trường ABC Beauty Academy trong khu chợ Albertson, góc Buckingham và Jupiter có phòng họp lớn cho hội đoàn mướn cuối tuần, giá cả phải chăng.
Trường ABC nhận cấp E20 cho du học sinh trên toàn thế giới đến Hoa Kỳ học nail, tóc và facial.
Điện thoại 469-872-0889, 469-872-0889.
Cháu ơi, đọc giùm bác cái toa thuốc này coi, họ nói ngày uống mấy viên vậy ha. À, mà chút nữa nhờ cháu ra tiệm Mỹ mua thuốc giùm bác nha.
Bác ơi, đừng lo, để cháu dẫn bác tới tiệm thuốc Tây của người Việt mình ngay tại thành phố Arlington đây nè. Bác muốn mua thuốc gì, các anh chị ở đây sẽ giúp đỡ bác tường tận.
À, vậy tốt quá cháu à. Tiệm nào vậy ha?
Dạ, tiệm thuốc Tây KVN của Dược sĩ Thảo ngay tại 4860 McLeod Road, phòng 120, thành phố Arlington, gần chỗ bác sĩ Trương đó bác. Điện thoại nè, 817-962-0417, 962-0417.
Giao thuốc tận nhà miễn phí.
Em có biết không, tại Dallas có nhiều trường dạy thẩm mỹ, nhưng chỉ có trường ABC Beauty Academy là tốt nhất. Đây là một trường chuyên dạy tóc, nails và facial, đặc biệt có chương trình tài trợ học phí của chính phủ. Học sinh sẽ không phải trả một khoản lệ phí nào.
Như vậy là em đi học không phải tốn tiền hả?
Đúng vậy, nếu được qualify, bảo đảm thi đậu các lớp luyện thi lý thuyết và thực hành cho học sinh cần thi State Board. Ngoài ra, trường có lớp học 4 tiếng renew bằng theo yêu cầu của TDLR. Chúng tôi sẽ giúp xin tiền học phí nếu quý vị đang hưởng trợ cấp thất nghiệp, lo thủ tục chuyển bằng từ các tiểu bang khác.
Trường ABC Beauty Academy trong khu chợ Albertson, góc Buckingham và Jupiter có phòng họp lớn cho hội đoàn mướn cuối tuần, giá cả phải chăng.
Trường ABC nhận cấp E20 cho du học sinh trên toàn thế giới đến Hoa Kỳ học nail, tóc và facial.
Điện thoại 469-872-0889, 469-872-0889.
Gọi điện xin tới công ty Hồng Lan.
Công ty Hồng Lan chuyển tiền chuyển hàng về Việt Nam. Chân thành cảm ơn quý khách hàng đã ủng hộ Hồng Lan trong nhiều năm qua. Hồng Lan có giá thuế đặc biệt khi quý khách gửi đồ điện tử về Việt Nam. Hồng Lan nhận chuyển sữa Ensure, sữa cho người tiểu đường, dầu gió xanh về Việt Nam. Hồng Lan chuyển tiền uy tín, tận tâm. Hồng Lan trong khu Sài Gòn Mall, 972-530-0631, 530-0631. Hồng Lan, một thương hiệu đáng tin cậy.
Mời đồng hương đến với công ty Hồng Lan.
Anh, mua yến cho em ăn đi, Yến ăn đẹp da nè, bổ nè, ngon nè, khỏe nữa nè.
Đây đây đây, khỏi cần đòi. Anh đã đến Mậu Phước Đường mua ngay cho em hai hộp rồi đấy nè. Yến Mậu Phước Đường nổi tiếng ở trong vùng. Họ bán yến thật, da lại rẻ từ 8 năm qua đó em.
Wow, thích quá. Anh à, Yến có tác dụng kích thích tiêu hóa, tăng hấp thụ dinh dưỡng, giảm huyết áp, giảm cân, điều chỉnh đường trong máu, chống lão hóa, tẩy độc tố và duy trì làn da mịn màng. Mua 2 hộp Yến Mậu Phước, được tặng 2 hộp collagen, mỗi hộp trị giá 89 đồng. Tại Mậu Phước Đường đang có bán collagen Nhật 89 đồng một hộp, mua 3 tặng 1 và còn được tặng thêm quà nữa. Mậu Phước Đường hai nơi xin kính mời, điện thoại 972-496-4372.
Asintech Warehouse Sale chưa từng có, chỉ 4 ngày duy nhất từ ngày 25 tháng 4, số lượng có hạn. Nồi cơm điện, bình nước nóng hiệu Convoy, con cọp làm tại Nhật bớt 30% off. Nồi thủy tinh làm tại Pháp và Hàn Quốc của Neoflame được bớt 50% off. Máy hút bụi Dyson của Mỹ từ 399 đồng. Đặc biệt, một cặp wireless smartphone sale 79 đồng, cặp loa karaoke sale 119 đồng, nệm memory foam làm tại Mỹ sale 256 đồng, giường ngủ làm bằng da sale 599 đồng, bàn ăn marble sale 649 đồng. Giường ngủ làm tại Ý sale 999 đồng, tủ rượu làm tại Ý sale 1099 đồng, sofa da sale 1999 đồng. Nệm thêm vào PD được bớt 50% off, trả góp dài hạn không tiền lời. Khi mua nệm thiên nhiên của Ý làm tại Ý 100% Dolce Sogno từ 2499 đồng, tặng cái ghế massage full body của Dr. Suki, mấy trung tâm mở giảm cân hoặc giường ngủ làm tại Ý. Khi mua dài loa danh tiếng của Bose, JBL, QXC, Microphone Shure và dài máy karaoke của KLK Audio từ 2.400 đồng tặng nghe TV 40 inch. Mua ghế massage của Luraco làm tại Mỹ, Osaki làm tại Nhật và Dr. Suki trả góp dài hạn không tiền lời tặng nghe TV 55 inch hoặc phòng sông Hanko Infrared Sauna.
Asintech cạnh khu Cali Sài Gòn Mall kế bên nhà hàng Quốc Hương. Điện thoại 214-703-5400, 703-5400. Sài Gòn
Radio. This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Dòng máu lạc hồng 4000 năm, dòng máu đỏ tươi chảy trong tim mình. Nòi dòng lạc hồng giống dòng tiên nguyên ôm bao đời đất mẹ. Nhịp trống hào hùng mãi còn vang, bao lớp người đi ra nơi biển.
Quý vị đang theo dõi diễn đàn văn hóa và lịch sử Việt Nam. Và ngày hôm nay chúng ta đang đề cập tới cái sự kiện ngày 30 tháng 4. Trở về cái sự kiện này thì chúng ta sẽ còn một nửa tiếng đồng hồ để chúng ta bàn về cái vấn đề này. Nhưng mà về cái đề tài quá rộng này là chúng ta sẽ tập trung vào một khía cạnh mà thôi. Khía cạnh nghĩa của Việt Nam Cộng Hòa cũng như là những cái phương thức mà tuyên truyền của Cộng sản Việt Nam lúc đầu tiên khi mà giáo sư vừa mới đề cập tới, thì giáo sư có đề cập tới hai cái phương thức khác nhau, một cái là vận động và một cái là tuyên truyền. Thì hồi nãy chúng ta có đề cập tới cái hệ quả của cái lối tuyên truyền cũng như là cái hệ quả của cái vận động. Thì hôm nãy chúng ta có đề cập tới miền Nam trước, cái miền Nam Việt Nam của chúng ta là cái hình thức được vận động, cái lối sống cũng như là cái hệ thống dân chủ của Việt Nam của chúng ta sinh hoạt lúc bây giờ theo cái hướng của Tây phương. Nhưng mà ngược lại thì giống như là cố tổng thống Nguyễn Văn Thiệu cũng có nói là đừng nghe những gì cộng sản nói mà hãy nhìn kỹ những gì cộng sản làm, thì đó là một cái lối tuyên truyền. Thì không biết là giáo sư nghĩ gì thế nào về cái hai cái thái cực nó đã hoàn toàn khác nhau rồi và đem tới một cái hệ quả mà sau 41 năm thì hầu như bây giờ kể cả những người ở bên thắng cuộc đều phải chấp nhận rằng cái cuộc chiến tương tàn giữa Việt Nam và miền Bắc đáng lẽ ra thì không cần thiết, Bởi vì sau khi mà họ đã vào tới miền Nam rồi thì họ nhìn thấy cái lối vận động tự do dân chủ của Việt Nam, mặc dù mới phôi thai thôi thì đã có một cái bước tiến khác xa, bỏ xa cái lối tuyên truyền của Cộng sản Việt Nam. Thì hôm nãy giáo sư không biết còn muốn nói tiếp về cái hệ quả mà miền Nam Việt Nam đã tạo được. Và bây giờ thì nếu mà không còn thì chúng ta sẽ đề cập tới cái vấn đề mà cái phương thức mà tuyên truyền chẳng vận động được gì cả, nhưng mà lại là cái ngày kết quả của ngày 30 tháng 4 thì cái quyền hành thì họ nắm trọn vẹn cái ngày 30 tháng 4. Thưa giáo sư.
Tôi muốn nói thêm một chút xíu về miền Nam Việt Nam trước khi mình trở lại cái mà gọi là vận động với tuyên truyền đó, và cái liên hệ tới chính nghĩa đó. Thì như tôi nói ở đấy đó, là nếu mà theo nhận định của tôi là nếu miền Nam Việt Nam có hòa bình được trường độ 5 năm thôi, tức là từ 75 đến 1980 thôi, thì tất cả những cái thành quả mà đã đạt được ngay khi còn chiến tranh, nhớ rằng là từ 54 từ 60, ít nhất là từ 60, có thể nói rằng trước đó nữa, nhưng mà ít nhất là từ 60, tức là từ năm 1960, là từ lúc mà Mặt trận Giải phóng miền Nam chính thức ra đời và hoạt động, cho đến 1975, chúng ta không có hòa bình. Dù rằng chúng ta đã có cái Hiệp định Ba Lê từ 1973, nhưng mà ngay 73, ngay sau đó là chúng ta vẫn chưa có hòa bình thật sự. Và cuối cùng rồi thì là cả cái miền Bắc họ vét hết người để mà họ tràn xuống miền Nam để họ đánh kiếp. Thì thực sự miền Nam không có hòa bình, hay là cái thời gian hòa bình quá ngắn để mà có thể xây dựng đất nước. Nhưng mà đã đạt những cái thành quả như tôi vừa nói. So với miền Bắc, và cái điều này không phải là tuyên truyền, điều này là sự thực. Ngay những người miền Bắc khi họ trở vào miền Nam, những người mà bây giờ họ nói ra một cách rất là sự thực, kể từ nhà văn như Dương Tư Hương ngồi mà khóc khi nhìn thấy miền Nam, khi biết rằng mình bị lừa, bao nhiêu người bị lừa ở miền Bắc, vào nhìn thấy miền Nam phong phú này. Sau này họ phải tuyên truyền là nói rằng đó là phong phú giả tạo. Nhưng bây giờ mình nhìn lại, từ cái thời họ phải đổi mới, phải chấp nhận đổi mới. Thực ra cái từ đổi mới nó không có nghĩa gì là đổi mới hết. Là họ trở lại những cái trước 75, tại miền Nam Việt Nam. Mà trở lại cũng chưa đến nơi đến chốn nữa. Bây giờ mình nhìn rất là khách quan thôi, chứ không phải là tuyên truyền gì hết. Ví dụ bây giờ về kinh tế, họ lại mở lại cho tư nhân được hoạt động. Mà thực sự miền Nam lúc đó đã có nền kinh tế thị trường rồi. Bây giờ họ vẫn chưa thật sự chấp nhận nền kinh tế thị trường, tức là vẫn chưa bằng miền Nam về mặt kinh tế, tức là tôi nói về gọi là cái thể chế thôi. Mà hiện bây giờ là những người ngay ở trong chế độ như là ông Lê Đăng Doanh chẳng hạn, là luôn luôn đặt vấn đề là phải đổi mới thể chế. Thực ra không phải là đổi mới thể chế, mà trở lại một cái thể chế như miền Nam đã có, là nền kinh tế thị trường thật sự, nhà nước không có dính gì vào. Mặc dù nhà nước có một số những cái xí nghiệp quốc doanh, nếu mà gọi theo danh từ bây giờ, xí nghiệp đó do nhà nước và quản lý và để vốn vào, nhưng mà cái nền kinh tế thị trường nó quyết định, chứ không phải nhà nước quyết định cái gì hết. Ngân hàng cũng không phải là một ngân hàng nhà nước, mà là ngân hàng thương mại, tất cả mọi mặt là đi theo cái thị trường. Thì bây giờ chính họ đã trở lại một nền kinh tế phục hồi cái hoạt động tư nhân, nhưng họ vẫn chưa đi đúng cái kinh tế thị trường. Thứ hai về giáo dục. Sau khi đã vào miền Nam đóng cửa hết tất cả các trường tư thục cho đến 1995-97 mới phục hồi lại cái trường tư. Và bây giờ thì rất nhiều trường tư, nhưng mà vẫn chưa thật sự coi đó là trường tư. Vẫn gọi là trường dân lập, vẫn gọi là cái trường mà nhà nước quản lý rất là chặt chẽ. Có thể cử cả người vào, có thể kiểm soát về học hành, về thi cử, về mọi mặt. Trong khi ở miền Nam lúc đó, đến 75, là cái hệ thống trường tư, đại học tư, còn trung học và tiểu học thì đã có lâu rồi. Nó đã phát triển từ lâu rồi. Đại học tư lúc đó, ở 1934-75, nó đại học tư đã đang phát triển. Tiền rất là mạnh. Cụ thể như cái trường mà chúng tôi trách nhiệm là trường viện đại học Vạn Hạnh. Nhưng mà họ vào một cái, là thì thu hết và đóng cửa hết và quốc hữu hóa hết. Thành ra kinh tế, giáo dục, rồi về mặt chính trị, thì lúc đó đã có những cái đảng đối lập miền Nam Việt Nam, và có những tiếng nói rất là tự do về mặt chính trị, công kích chính phủ, trong báo chí, mà không có cái báo nào là báo của nhà nước ấy. Cái hệ thống truyền thông, tất cả cái đó là cái bây giờ những người đấu tranh trong nước, kể cả những người cộng sản tiến bộ đang đòi hỏi. Cái miền Nam đã có rồi trước 1975, thành nhân mình chỉ cần nhắc sơ lại như vậy, và bây giờ đó là sự thực, không phải là cái gì tuyên truyền hết. Thì chúng ta đã thấy là rõ ràng họ đã bị thụt lùi, và bây giờ đang cố gắng để tiến theo cái hướng mà họ đã đánh sập, họ đã tiêu diệt, họ đã làm cuộc cải tạo công thương nghiệp, đủ mọi thứ hết. Thế thì nói như thế để tôi muốn nhấn mạnh, nếu gọi là chính nghĩa thì đâu là chính nghĩa? Những cái gì mà người cộng sản thắng đó, thì bây giờ những người đảng cộng sản thắng đó, thì bây giờ đảng cộng sản lại phải đi theo những cái gì mà bên thua cuộc. Thành ra BBC nó có câu rất là đơn giản thôi. Lúc 30/4/75 thì họ nói rằng là xe Honda thua xe đạp. Còn bây giờ thì họ lại nói rằng là xe đạp phải theo xe Honda. Rất là đơn giản. Và thực sự bây giờ không phải là Honda nữa. Bởi vì nếu mà miền Nam Việt Nam từ 75 cho tới giờ mà được yên bình để phát triển thì chắc chắn là nó cũng như Nam Hàn. Không thua gì bao nhiêu hết. Thành ra tôi muốn nhắc lại cái đó để nói rằng chính nghĩa phải được chứng tỏ bằng cái sự thực, bằng những cái gì nó xảy ra sau cái sự kiện 30/4/75 cho tới giờ. Thì tôi muốn ngưng ở chỗ đó để mà nói sang cái chuyện về vấn đề tuyên truyền và vận động một chút. Cái không chính nghĩa thì do tuyên truyền mà trở thành chính nghĩa. Còn cái có chính nghĩa, cái nó đang làm cho đất nước có thể phát triển, cái nó nhân bản, nó tôn trọng con người, đời sống có nhân phẩm, thì vì tuyên truyền mà trở thành thành ngụy, trở thành phi chính nghĩa, trở thành, cho nên thua cuộc không có nghĩa là không có chính nghĩa. Có chính vì mình có chính nghĩa mà mình thua cuộc. Tại sao? Thì cái người có chính nghĩa thì là cái người có thể nói là áp dụng những, không phải những biện pháp tuyên truyền mà những biện pháp nói để mà vận động, để cho người ta theo, người ta ta hiểu và người ta cùng với mình cùng làm. Cuộc vận động nó khác với cuộc tuyên truyền. Tuyên truyền là áp đặt, tuyên truyền là tạo ra những cái có thể là người ta chưa hiểu nhưng người ta bị cuốn hút theo. Còn cái vận động nó khác. Vận động là để cho tất cả mọi người cùng hiểu với nhau, cùng tiến ra, cùng nắm tay nhau, cùng thực hiện. Thì miền Nam đi theo cái hướng đó, tức là xây dựng. Ví dụ bây giờ muốn giúp dân nông thôn, nông dân, thì mình có những cán bộ nông thôn đi về để giúp cho người nông dân, nào giúp về vấn đề cây trồng, giúp về giống, giúp về những kỹ thuật, và nhất là cái cách tiêu thụ sản phẩm của mình để giúp cho người nông dân nó có thể mạnh lên, phát triển ra. Bây giờ đó, mình nhìn ngay cái chế độ hiện nay thì nông thôn là cái nơi mà có thể nói kém nhất hiện nay. Trong khi thành thị, trong khi quốc tế vào phát triển thì ở những cái nơi rất là thị trấn, rất là phồn vinh. Trong khi ở nông thôn thì không ai quan tâm tới, mặc dù những nhà nước đưa ra khẩu hiệu là tam nông, nông thôn, nông nghiệp, nông dân, nhưng mà cái chính sách thực tế thì hoàn toàn không có. Đấy là chưa kể rằng là dành đất, lấy đất của dân, thu đất của dân, rồi trả lại tiền rất là rẻ, tạo ra một cái phong trào phản kháng dân oan. Mà cái điều đó ở miền Nam không có. Mặc dù rằng là lúc đó cộng sản luôn luôn kích động nông thôn, kích động nông dân, nhưng mà không có những cái tính, ở những cái vùng mà ví dụ miền Tây là cái vùng mà cộng sản không hoạt động được trước 1975, không bao giờ có những cái vấn đề của dân oan gì cả, nó không có. Thì tôi muốn nói lược trở lại cái đó để phân biệt giữa vận động và tuyên truyền. Và cái người vận động thì luôn luôn là hướng về xây dựng nhiều hơn phá hoại. Còn cái anh tuyên truyền, đặc biệt là tuyên truyền theo kiểu cộng sản, là hướng về phá hoại nhiều hơn xây dựng. Thành ra tự nhiên mình nhìn như vậy thì mình hiểu thêm về cái vấn đề chính nghĩa. Tôi xin tạm ngưng lại.
Vâng, cái lý do mà Trần Anh muốn xoáy quanh cái chủ đề của chính nghĩa để chúng ta coi đó như là một rút tỉa, một cái bài học, bởi vì trong tương lai cuộc chiến giữa đấu tranh cho tự do dân chủ và hiện tại đây độc tài đảng trị, thì trong một cuộc chiến trong tương lai như vậy, chắc chắn là vấn đề chúng ta còn phải vận động như thế nào để cho cái chính nghĩa của chúng ta sáng ngời, thay vì bây giờ chúng ta phải đương đầu với các mình chỉ cần nói riêng về cái, trên mạng xã hội không thôi, các vận động viên của cảm tình viên của Cộng sản Việt Nam họ vẫn chưa nhìn ra được cái thực tế đó. Thì trong tương lai chúng ta phải đương đầu với những cái vấn đề đó. Thì cái lý do mà trở lại muốn xoay quanh về cái vấn đề chính nghĩa, tại vì trong tương lai chắc chắn chúng ta còn phải đương đầu với nó rất nhiều. Chúng ta phải học bài học trong quá khứ để chúng ta áp dụng vào trong cái cuộc đấu tranh của chúng ta trong tương lai. Ngày hôm nay không còn nhiều giờ nữa, Phan Đảm. Xin giáo sư có thể đúc kết trong cái vấn đề chính nghĩa của chúng ta để làm thế nào áp dụng trong cái bài học trong tương lai. Chắc chắn chúng ta còn phải đương đầu rất nhiều với một cái xảo quyệt của Cộng sản Việt Nam hiện tại bây giờ. Vì cái sự sống còn của Cộng sản Việt Nam, thành ra Cộng sản Việt Nam sẽ tìm đủ mọi mánh khóe để mà áp đảo cái tinh thần Việt Nam của chúng ta, thay vì áp dụng vào những cái thể chế của Việt Nam của chúng ta ngày trước đã học hỏi được để mà tiếp tục. Thì thay vì đấy thì họ đã áp dụng những cái chính sách mà họ nghĩ rằng chỉ có lợi cho đảng cầm quyền mà thôi. Thì đó là cái bài học mà chúng ta muốn đề cập tới. Thì xin giáo sư có thể đúc kết trong cái buổi nói chuyện ngày hôm nay.
Vâng, nếu mà đúc kết rất nhanh thì tôi có thể nói là tôi rất lạc quan, bởi vì chúng ta phải giữ cái phương pháp vận động. Chúng ta không nên áp dụng cái phương pháp tuyên truyền của Cộng sản. Sự thực nó sẽ hiện, nó đang hiện ra và nó đang thắng. Tất cả cái gì mà dối trá, cái gì mà tuyên truyền đó, là càng ngày nó càng bị bộc lộ trong cái thời đại toàn cầu hóa này, trong cái thời đại điện tử thông tin này, thông tin điện tử này. Một cái người ở nhà quê bây giờ có thể dùng smartphone để có thể vào thẳng internet mà lấy những cái thông tin. Thì như vậy thì tuyên truyền sẽ thất bại và đang thất bại. Cái điều đó đang chứng tỏ ngay trong nước. Chính những người cộng sản bây giờ cũng cảm thấy rằng mình chơi với rồi. Là vì tất cả những cái 700 cái tờ báo mà nhà nước kiểm soát. Nhưng mà thực sự ra người dân bây giờ còn tin gì những người cộng sản đâu, còn tin gì cái đảng cộng sản đâu. Có thể còn một vài điều. Thí dụ như về Hồ Chí Minh thì rất nhiều người vẫn còn có thể chưa biết nhiều về Hồ Chí Minh. Ở những vùng quê, ở những vùng xa xôi, đặc biệt là miền Bắc. Nhưng mà tất cả những cái gì khác mà Đảng Cộng sản nói ra thì đều được, tôi nghĩ rằng không còn ai tin được, kể cả chính những cái đảng viên Cộng sản. Sở dĩ họ còn phải duy trì, những đảng viên, những cán bộ, họ phải duy trì ở trong cái hệ thống đảng họ. Vì hai lý do, một là họ ra thì họ sẽ mất hết, hai là họ ra thì họ có thể bị trừng phạt. Do đó mà họ còn. Mình nhìn sang Liên Xô thì mình thấy ngay, khi mà chế độ Liên Xô sụp đổ, hơn 20 triệu đảng viên Liên Xô không ai đứng dậy, không ai lên tiếng để mà bảo vệ cái chế độ Cộng sản hay là cái Đảng Cộng sản này. Tất cả họ trở về thành người dân. Thành ra đó, bây giờ là Đảng Cộng sản Việt Nam đang ở giai đoạn đó và cái nước Việt Nam đang ở cái giai đoạn sắp sửa tan vỡ như vậy về phía Cộng sản. Cho nên tôi tin, tôi lạc quan hơn là vì thế. Bởi vì bây giờ không còn có thể tuyên truyền được nữa. Và bây giờ người dân người ta nhìn lại từ 30/4 trước 30/4, từ 45, cái mà gọi là cuộc cách mạng mùa thu 45, họ nhìn tất cả những cái đó, họ biết rằng đó là tuyên truyền. Bởi vì có bao nhiêu quốc gia đã giành được độc lập mà không cần phải đi vào cái con đường đau khổ như Việt Nam. Chiến tranh suốt bao nhiêu chục năm, hàng triệu triệu người chết, bao nhiêu gia đình, rồi bây giờ đất nước tan hoang ra, nghĩa là người người nghi kỵ nhau, không còn ai dám tin tưởng ai. Rồi văn hóa đổi trụy đủ mọi mặt hết, trong khi những nước khác họ đã giành được độc lập mà không cần phải đổ máu như vậy. Và họ tiến lên xây dựng một đất nước như Malaysia, như Thái Lan, ngay cả những nước như Indonesia hay là Ấn Độ. Thành ra tất cả những cái gì tuyên truyền bây giờ không còn hữu hiệu nữa, nó đang vỡ rồi. Tất cả những huyền thoại mà Cộng sản dựng ra đang vỡ hết. Thành ra tôi rất là lạc quan rằng một cái nước Việt Nam mới nó đang ra, một cái xã hội mới nó đang ra, một cái tầng lớp trẻ mới nó đang ra rồi. Và họ sẽ đi vào những cái cuộc vận động chính nghĩa, đúng đắn, không cần tuyên truyền và không tin vào tuyên truyền. Cho nên nếu chúng ta có rút được bài học, thì bài học chúng ta là chúng ta phải tích cực vận động để toàn dân ý thức được cái con đường mới của đất nước để mà có thể thoát ra khỏi cái sự áp chế của Đảng Cộng sản và xây dựng một tương lai mới. Chúng ta không cần tuyên truyền, chúng ta chỉ cần nói lên sự thật. Chúng ta chỉ cần vận động để mọi người dân, tất cả mọi dân, từ thành phố đến nông thôn, từ miền Bắc đến miền Nam, hiểu được rằng con đường phải đi là như nào, và con đường mà Đảng Cộng sản đang dẫn dắt nó chỉ đi đến bế tắc như nào. Chúng ta chỉ cần nói sự thật, người dân biết sự thật, thì chế độ sẽ sụp đổ. Đó là cái kết luận của tôi.
Vâng, cũng chỉ còn mấy ngày nữa thôi là tới ngày 30 tháng 4, là một cái tưởng niệm hầu như mỗi người có trong lòng của chúng ta có một cái tưởng niệm riêng biệt. Nhưng mà 30 tháng 4 là một cái dấu mốc rất là quan trọng trong cái đời sống hàng ngày của chúng ta. Trần Anh mong rằng quý vị có chút thời gian để chúng ta suy ngẫm về cái ngày 30 tháng 4, để rồi trong tương lai chúng ta biến ngày 30 tháng 4 thành một ngày mà dân tộc đang trông đợi, đang là hy vọng vào cái cuộc đời, một cái sinh mệnh mới của dân tộc. Và trong tương lai, những ngày 30 tháng 4 chắc chắn nó sẽ trở thành một ngày vinh quang của đất nước, của cả một dân tộc. Thì ngày hôm nay chúng ta không có nhiều thời gian nữa, và chắc chắn chúng ta sẽ trở lại trong một cái bối cảnh khác để chúng ta sẽ nói về cái dự kiện 30 tháng 4 này trong những cái dịp khác. Ngày hôm nay thì chúng tôi xin cảm ơn quý thính giả theo dõi và cảm ơn giáo sư Đoàn Nguyễn Hoạt. Và Trần Anh cũng muốn nhắc với quý thính giả rằng ngày thứ Bảy này, tức là cũng đúng ngày 30 tháng 4, 41 năm sau, chúng ta sẽ có một buổi tưởng niệm ở vùng Arlington. Thì xin quý vị cùng với gia đình cố gắng dành cái thời gian của gia đình có thể tham dự một cái chương trình, trước tiên là coi một cái cuốn phim là Những Ngày Cuối Cùng ở Việt Nam, và sau đó là những cái nghi thức tưởng niệm 30 tháng 4 để chúng ta cùng đứng chung vào một chiến tuyến để chúng ta có thể cầu nguyện cho đất nước sớm được có ngày hòa bình và sớm được có một ngày thịnh vượng. Và dân tộc, đó là những ngày mà dân tộc luôn luôn mong chờ và hy vọng vào từng mỗi người của chúng ta. Ngày hôm nay chúng tôi xin cảm ơn quý thính giả và chúc quý thính giả và giáo sư Đoàn Huy Rạc những giờ phút còn lại bên người thân và gia đình thật là ấm cúng và an lành. Việt Nam ơi, yêu mến ngàn đời, yêu lý che xanh có con sông chảy quay. Nào ta hát khúc hát lạc phong, làm muôn cánh chim bay dập biển đông. Việt Nam ơi, hãy nắm chặt tay, tiến bước đi lên, viết thêm trang. Nào ta hát khúc hát Việt Nam, con cháu dòng tiền, con cháu là không tự hào hai tiếng Việt
vào xứ sai hào hùng.
sông chảy quay. Nào ta hát, cùng hát là hò, làm muôn cánh chim bay dập biển đông. Việt Nam ơi, hãy nắm chặt tay, tiến bước đi lên, viết thêm trang sử vàng. Nào ta
trong tâm hồn mình người ơi, con tim chân chính không bao giờ biết đến nói dối. Tôi đi chinh chiến qua bao năm trường rồi miệt mài, và hồn tôi mang vết thương trần ai. Có những lúc tiếng chuông đêm đêm vọng về rừng sâu, rừng rừng tôi chắp tay nghe hồn khóc đến rướm máu. Bâng khuâng nghe súng vang trong xa mờ buồn gục đầu, nghẹn ngào cho non nước tôi trăm ngàn u sầu. Gió trôi giạt lâu dài, từng chiến đấu tiêu diệt quân thù bảo